and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến.
Dạ, Hồng Yến tại Houston xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và xin chào Nam Phương tại Dallas.
Dạ vâng, Nam Phương chào giáo sư . Ngày hôm nay không biết rằng là ở Forward và không biết rằng là chị Hồng Yến ở Houston có lạnh không, chứ ở Dallas rất là lạnh. Không biết ở chỗ giáo sư là đóng băng chưa ?
Dạ vâng, sư kính chào quý vị, kính chào, rất vui có chị Hồng Yến tham gia chương trình. Vâng, ở Dallas thì rất lạnh phải không cô Nam Phương, nhưng mà lạnh nhất đó sẽ bắt đầu vào tối Chủ nhật cho tới thứ ba sáng sớm thứ tư, có nghĩa là liên tục 3 ngày rưỡi, gần 4 ngày đó sẽ là sub freezing temperature.
Yeah.
Mà khi mà nhiệt độ mà xuống dưới 32 độ mà liên tục 2-3 ngày đấy, thì có cái gọi là cái hiểm họa là ống nước sẽ bị đông đá, phải bể ống nước này nọ, thì là chúng ta cần phải cẩn thận, gọi là cho nước nó rỉ rỉ này nọ khi mà liên tục ấy. Chứ còn nếu mà lạnh ban ngày mà ban đêm mà ban ngày ấm á, thì cái mấy ống nước nó không kịp để đông đá, nhưng mà liên tục 2-3 ngày thì cái tiếng vọng nguy hiểm nó xảy ra, thưa quý vị.
Dạ vâng . Và không biết rằng là để mở đầu cho chương trình thì không biết rằng là kinh tế thị trường chứng khoán có bị đóng băng giống như ở Dallas không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, kinh tế thị trường chứng khoán thì rất là tốt, vẫn tiếp tục tốt. Và hiện tại thì tôi cái website về cái stock market của tôi nó đang gặp khó khăn, nó không lên, nhưng mà so với tuần trước thì nó không thay đổi bao nhiêu. Vài phút nữa tôi sẽ cái computer tôi đang reboot lại, nhưng mà đại cương đó là Dow Jones 30 đó là ở cái ngưỡng cửa là 37.500 và mọi chuyện đều là tốt đẹp hết, vì cái tình trạng kinh tế nó khả quan, khi mà người ta vẫn tiếp tục đầu tư lạc quan sau khi họ biết rằng quỹ tiền tệ liên bang không tiếp tục gia tăng nữa. Trong một vài phút nữa thì tôi reboot cái computer thì tôi sẽ thấy có những cái index tôi gọi là cập nhật cho quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, ứng cử viên tổng thống Đài Loan đã thắng cử, Lai Ching-te đã thắng cử, có ý nghĩa gì không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái điều mà chứng tỏ rằng người dân của Đài Loan gọi là dân trí họ rất là cao và họ biết tình hình quốc tế như thế nào. Trước khi trả lời câu hỏi đó thì cái stock market index của tôi, computer nó đã hiện lên trở lại rồi, thì tôi xin cập nhật cho quý vị. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 4.784 điểm, Dow Jones 30 là 37.000, gần như 37.600 điểm. Đó là cái gọi là cái đỉnh cao và nó trên cái đường đi đến 38.000 điểm. Nasdaq là gần như là 15.000 điểm, cũng là cái tột cao. Và giá dầu thô hiện tại là gần như là 73 đô la, 72 đô la, 76 xu. Đó là rất tốt. Chúng ta mong muốn rằng giá dầu thô khoảng ở 70, nhưng mà cũng không muốn là nó dưới 60. Nếu mà ở được 65 hay là 62 thì là cực tốt. Là tại vì giá dầu thô đó, mà nếu thấp quá đó, thì nó ảnh hưởng đến kỹ nghệ dầu hỏa, thì nó ảnh hưởng đến tất cả những gọi là những kỹ nghệ mà gọi là yểm trợ cho dầu hỏa, thì nó cũng không tốt cho kinh tế. Nhưng khoảng 60 cho tới 70 là tốt nhất, hiện tại là ở cái ngưỡng cửa 73 đô la. Những cái gọi là cái cố gắng của nhóm Nga và OPEC để mà lũng đoạn cái giá dầu thô nó không thành công. Điều này là điều đáng mừng. Giá vàng ở cái mức là 2.054 điểm và công cố phiếu 10 năm đó, 10-year bond đó, là 3.95, có nghĩa là dưới 4%. Đó là một điều tốt. Trở lại câu hỏi của chị Hằng Yến đó, là ứng cử viên Linh, tên là chị tôi quên rồi, cô Hằng Yến, Lin Chai Tê phải không? Tên ông là gì?
Dạ, La Chin Tê.
La Chin Tê, dạ. Ông này là một phó tổng thống của Đài Loan. Thì ông này là một bác sĩ y khoa mà làm phó tổng thống dưới thời của bà Thái Anh Văn. Thì đây là chứng tỏ rằng người dân Đài Loan có rất nhiều ứng cử và có nhiều ứng cử lại thân thiện với Trung Quốc. Và họ nói rằng họ sẵn sàng gọi là làm việc chung với Trung Quốc. Những người này đã thất bại. Và cái đảng này đây là cái lần thứ ba. Và Thái Anh Văn sau khi làm tổng thống 2 năm, 2 nhiệm kỳ. Thì bây giờ đây là nhiệm kỳ thứ ba mà do phó tổng thống làm. Và đây là một chuyện rất là tốt. Là tại vì người dân họ biết rõ là cái gọi là cái vị thế cứng rắn của ông phó tổng thống này. Ông này là bác sĩ y khoa nhưng mà ông bỏ đi cái gọi là cái nghề y khoa để đi về chính trị và hiện tại đang thành công. Tôi nhớ là ông đã đi qua công du Hoa Kỳ. Điều này đã làm cho Trung Quốc rất là giận dữ. Nhưng mà liền lập tức đó, là tổng thống Biden tuyên bố rằng Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan. Gọi là hoàn toàn, gọi là biệt lập, có nghĩa là nếu Hoài Loan nói rằng tách rời khỏi Trung Quốc trở thành một quốc gia riêng biệt thì Hoa Kỳ không chấp nhận điều đó. Ông Biden liên tuyên bố liên lập tức. Thì tôi nghĩ là cái điều này là điều rất khá thông minh của chính phủ Biden. Là tại sao đã ba lần liên tiếp tổng thống Biden đã nói rằng nếu Đài Loan bị tấn công thì Hoa Kỳ sẽ bảo vệ, rồi sau đó thì tòa Bạch Ốc họ xoa dịu lại, đây là coi nửa đi nửa dừng đó. Nhưng mà khi mà cái đảng này thắng cử, họ sợ rằng cái chiều hướng họ đang gung ho quá, rồi họ tuyên bố sẽ độc lập rồi sẽ xảy ra chiến tranh. Thành ra họ nói như vậy, có nghĩa là họ vẫn chấp nhận cái One China Policy, nhưng mà họ không cho phép là chấp nhận là Trung Quốc tiến chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Thành ra đó là một điều tốt. Bà Thái Anh Văn là một luật sư danh tiếng, học ở Oxford ở bên Anh Quốc. Còn ông này là bác sĩ y khoa, những người rất là trí thức. Nhưng mà họ cái dân tộc tính, họ hiểu được cái đường lối này. Và trong khung cảnh này, khi mà kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn, khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái vị thế cứng rắn như vậy đó, thì họ biết rằng cái triển vọng mà Trung Quốc chiếm bằng quân đội đó không có khả năng. Thứ nhất là cái khả năng mà gọi là lợi thủy bồ kiếm để mà tràn ngập vô cái đảo này đó là không có, là tại vì hiện tại cái khả năng về chỉ trừng họ dùng vũ khí nguyên tử hoặc tiêu diệt nguyên cái đảo thì họ làm được. Nhưng mà đánh bằng theo cái quân sự bình thường đó thì đảo Đài Loan nó chỉ có một hướng là có thể đổ bộ thôi. Mà cái khả năng gọi là amphibious landing và thủy bồ kiếm họ chưa có khả năng làm đó. Và chưa kể đến hạm đệ thất, hạm đội nằm ở đó, rồi bao nhiêu quốc gia đang gọi là sẵn sàng để mà tham chiến nữa, hay là ủng trợ Đài Loan nữa. Thành ra đó là lý do mà người ta vẫn bầu cử như vậy để mà tiếp tục cái chương trình của bà Thái Anh Văn, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái bà mà ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ là Haley đó, thì nói rằng là bà ủng hộ là tuổi hồi hưu gia tăng lên khỏi là 67 tuổi. Không biết rằng là tại sao vậy và có cái lý hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà chắc chắn là có nhiều tranh cãi lắm. Và tại vì hiện tại cái Social Security Administration, cái phân của nó đó, hiện tại là họ tiên đoán, có nhiều tiên đoán lắm, nhưng mà cái tiên đoán là lâu nhất là 2041 đó. Bây giờ là mình 24 rồi, 41 nữa, gần 20 năm nữa đó, 16 năm nữa thì sẽ hết tiền. Thì cái vấn đề đây là làm sao mà có đủ tiền để mà sau đó trả tiền lương cho những người lớn tuổi. Mà khi gia tăng tuổi hậu hương như vậy là cái điều rất là bất an cho người dân. Bên Âu Châu thì ngược lại, họ muốn giảm đi cái tuổi hậu hưu để họ hưởng đời, hưởng tuổi già nhanh hơn. Trong khi Hoa Kỳ thì làm việc càng ngày càng nhiều, cái ngày lễ là càng ít hơn bên Âu Châu mà lại gia tăng tiền hồi hưu, nhưng mà cái thực tế vẫn là tiền hết rồi. Mà nhất là những cái chương trình an sinh xã hội này nọ đó, khi nó không được gọi là chuẩn cho lắm, thay ra một cái điều rất khó. Nhưng mà họ gia tăng không phải là cho những người lớn tuổi bây giờ, mà do giới trẻ. Có nghĩa rằng giới trẻ đó, ví dụ như bây giờ hai mấy tuổi, 30 tuổi mà mới bắt đầu đi làm đó, mà gia tăng cho cái giới đó thì tôi chấp nhận. Còn những người nào mà họ làm bây giờ, ví dụ họ 45, 46, 47 tuổi đó, mà gia tăng thình lình lên 67, lên 68 tuổi đó, thì nó không chấp nhận. Tại người ta đã trả lương bao nhiêu vô để mà hồi hưu rồi, bây giờ gia tăng bớt thình lình như vậy là không công bằng. Còn những người nào bớt mới đi làm đó thì có thể. Là tại sao? Là tại vì họ mới đi làm, họ mới đóng góp vào thôi. Cái thực tế vẫn là cái tiền hồi hưu, cái quỹ hồi hưu nó hết. Thì làm sao bây giờ? Và phải có cái sự cải cách đầu tư, và cái cách hành chính hay là điều hành của Social Security Administration, chưa kể đến là cái luật di dân nó ảnh hưởng đến nữa. Thành ra đó là những điều rất là khó xử. Nhưng mà cái thống kê cũng cho biết là với tuổi trẻ, ví dụ như tuổi mà 20, 21 bắt đầu đi làm đó, thì cái life expectancy những người này họ sống lâu hơn. Là tại vì khi họ có cái tuổi nào đó, họ tính rằng ví dụ như hiện tại trung bình lứa tuổi của người đàn ông trung bình là sống khoảng 85 tuổi, người đàn bà khoảng 88 tuổi, thì họ nói rằng hồi hưu hiện tại là 66 tuổi, thì sau đó họ có cái thời giờ để hưởng tuổi già. Nhưng mà khoa học tiến bộ, người ta sống lâu hơn thì gia tăng một tí xíu nào cho tuổi trẻ thì được, nhưng mà gia tăng cho cái lứa tuổi nào thì mới có thể chấp nhận được, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Và trước sau khi Hồng Yến có một yêu cầu, xin chị Nam Phương ở bên Đà Lạt tăng cái volume của giáo sư lên để bên đây được nghe được rõ ạ. Nó hơi nhỏ.
Dạ vâng ạ, Nam Phương đã tăng lên rồi ạ.
Dạ, dạ thưa giáo sư. Dạ thưa giáo sư, cái tình trạng kinh tế, cái nạn giảm phát deflation của Trung Quốc càng ngày càng tệ, và giá giảm tới 5%, dưới 5% là có ý nghĩa gì thưa giáo sư?
Vâng, đây là cái tình trạng mà 3 tháng liên tiếp, khi 4 tháng đó, thì Trung Quốc ở cái ngưỡng cửa là không giảm phát, có nghĩa là deflation. Đó là cách đây 4 năm tháng, nhưng mà bây giờ 3 tháng liên tiếp rồi, nó rất là rõ ràng, đã giảm xuống, giá giảm có khi thì 3%, có khi 5%, thì nó đang gọi là tiếp diễn như vậy. Điều này rất là tệ hại cho Trung Quốc. Đó là lý do, một trong lý do mà người dân Đài Loan họ nói rằng họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng Trung Quốc dám có khả năng trên phương diện quân sự hay kinh tế mà đánh chiếm Đài Loan, là sẽ bị chế tài, sẽ bị phong tỏa, và kinh tế của Trung Quốc có thể bị suy sụp và có thể lật đổ gọi là chính phủ này nọ. Thành ra đó là lý do mà người dân Đài Loan, cái dân trường tộc gọi là cái dân trí họ cao, họ hiểu như vậy. Họ bầu cái người mà gọi là rất là chống Trung Quốc, một người là trẻ. Còn về kinh tế của Trung Quốc mà giảm phát như vậy đó, có nghĩa deflation đó, nó rất là tốt. Là tại sao? Là tại vì đối với Hoa Kỳ đó, hay Âu Châu đó, thì nó có cái ảnh hưởng là giảm đi gọi là inflation khoảng 0.5%. Nhưng mà đối với Trung Quốc đó, đường dài đó, nó tai hại vô cùng. Bây giờ cũng đã tai hại rồi, họ rất là gọi là khủng hoảng, họ giải quyết mà giải quyết không được. Là tại sao? Khi giảm phát như vậy đó, deflation nó nghe sao? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đồ mình mua đó, bữa nay mua, ngày mai nó rẻ hơn, ngày mốt nó rẻ hơn, tháng tới nó rẻ hơn, 2-3 tháng nó càng rẻ, thì người dân họ làm gì? Họ thấy họ không mua, họ cứ chờ đợi không mua. Mà không mua như vậy á, thì những công ty của Trung Quốc á, là nó nói bây giờ hàng ứ quá, bây giờ người ta không mua thì phải hạ giá. Thì họ hạ giá, họ cạnh tranh với nhau để bán, chứ không thôi là phải sa thải nhân viên. Và họ cứ tiếp tục hạ giá, mà hạ giá thì càng rẻ thì người ta lại càng không mua, cái vòng lẩn quẩn. Thì bao nhiêu công ty nó sẽ gọi là sa thải, và công ty đi vào suy thoái, nguyên quốc gia đi vào suy thoái. Nhật bị như vậy 10 năm vẫn không giải quyết được. Cái tệ trạng mà giảm phát mà tệ lại nhất là 1930, cả triệu người đói là như vậy. Và cái quan trọng đây đó là cái lòng tin của người dân rất là bị lung lay. Họ không tin tưởng vào kinh tế Trung Quốc, và đó là lý do mà họ càng ngày họ càng giữ tiền, mà tin tức mà càng đưa ra như vậy á, là họ lại càng
không tiêu xài. Mà tôi tiên đoán là nếu tiếp tục như vậy đó, thì Trung Quốc với cái cách làm của họ, họ sẽ không publish cái data này nữa. À, cái chuyện gì mà tệ quá vài tháng đó, họ thấy là không giải quyết được thì họ không đưa data nữa. Đó là cách làm của Trung Quốc. Thì hiện tại là liên tục 3 tháng chúng ta thấy giảm phát là như vậy. Nó đường dài nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu nữa, vì kinh tế của Trung Quốc nó kéo theo kinh tế của những quốc gia khác chứ không phải là chỉ Trung Quốc thôi. Ngắn hạn thì nó tốt cho Hoa Kỳ, nhưng mà Trung Quốc họ đang lo vấn đề rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là kinh tế của những cái ngân hàng mà lớn đó thì cái lợi nhuận là cái profit gia tăng tới là 11% của cái năm 2023 vừa qua. Không biết rằng là điều này có nghĩa gì, thưa giáo sư?
Vâng, điều này là chứng tỏ là cái gọi là, như quý vị biết, là ngân hàng, mà nhất là những ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, trong đó là JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo hay là những công như là Chase thì nào đó, là những cái ngân hàng đó là cái nền xương sống của Hoa Kỳ. Nó thể hiện qua cái mức đầu tư hay là tiêu xài hay vay mượn credit hay là này nọ, mà trong 23 mà gia tăng 11% là cao lắm. Và tại vì net profit gia tăng mà 11% là cao vô cùng, cái lợi tức phải gia tăng nhiều hơn nữa thì cái net profit mới gia tăng như vậy, chứng tỏ rằng cái mà sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ nó rất là vững chãi, người ta vẫn tiêu xài, và mình thấy đó nó thể hiện trong GDP. Thì đó là kết thúc năm 23. Đi vào 24 như thế nào, chúng ta phải tùy thuộc vào cái tiền lãi của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Họ có giảm hay không? Họ giữ như vậy, nhưng mà họ có giảm hay không? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải chờ đợi, thưa quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, giáo sư có thể cho biết là tại sao kỹ nghệ xe của Trung Quốc đã bán nhiều xe hơn Nhật Bản, nhất là xe điện? Dạ, thưa giáo sư, có thể giải thích không ạ?
Vâng, thưa, đây là một cái tình trạng mà nó khá ngạc nhiên cho nhiều kinh tế gia, mà nếu không theo dõi về kỹ nghệ xe hay không theo dõi về kỹ nghệ của Trung Quốc. Đối với tôi thì nó xảy ra sớm hơn dự liệu, nhưng mà tôi không ngạc nhiên cho lắm. Là tại vì sao? Là tại vì đó, quý vị biết đó, là cái kỹ nghệ xe của trên thế giới đó, là bán khoảng 70 triệu chiếc xe, mà bên Trung Quốc không là họ tiêu xài 30 triệu rồi, họ tiêu xài 50% kỹ nghệ xe rồi. Mà người dân Trung Quốc, cái mức lương đầu người của họ đó, mặc dù thấp hơn Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà trung bình nó cao hơn nhiều quốc gia khác. Họ muốn mua xe để di chuyển, mặc dù cái hệ thống quả xa, có nghĩa là xe mà đường sắt cao tốc đó, chứ không phải là xe lửa nữa. Mình chưa dùng chữ quả xa là cái trường mà mình dùng hồi xưa tới giờ, nhưng mà không phải là quả xa, đường sắt cao tốc nó cũng nhiều. Họ dùng để di chuyển từ thành phố này tới thành phố nọ. Nhưng mà những xe mà họ mua di chuyển đó, mà với cái giá thấp đó, thì rất nhiều. Cái xe bên Trung Quốc đó, bán trung bình nó khoảng 10.000, 15.000 đô, chứ không phải như những cái xe bên đây. Thì cái kỹ nghệ xe của Trung Quốc đó, họ gia tăng nhiều là tại rất nhiều công ty bên Trung Quốc, nhất là công ty BYD. Nó gọi là BYD, là tượng trưng cho chữ là Build Your Dream đó. Cái công ty này nó rất là vững mạnh và nó tiến triển vô cùng. Rồi những công ty khác như là NIO hay là Geely này nọ, họ bán xe nhiều vô cùng và họ xuất cảng nữa. Thì bây giờ cái chiều hướng của thế giới lại chuyển vào xe điện hay là xe hybrid, thì nó lại là cho Trung Quốc một cái là tiến triển nữa, vì Trung Quốc là một cái quốc gia họ đi tiên phong về kỹ nghệ bình điện. Họ đi tiên phong cả mười mấy năm trời kỹ nghệ bình điện. Và trong cái thời gian quá khứ, công xe nào, ngay cả xe Tesla nó bán được là cũng phải mua được bình điện của Trung Quốc. Thành ra họ chiếm lĩnh rất nhiều. Hiện tại họ sản xuất bình điện là trên 50%, 54% trên thế giới. Trong khi đó Hoa Kỳ là 17%. Và Đức là 11%, Anh Quốc khoảng 8-9%, Pháp khoảng 5%. Thành ra cái kỹ nghệ về bình điện họ đi trước và đi xa, và bình điện là cái điểm chính cho xe điện bây giờ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, vậy giáo sư có thể nói rõ là tại sao cái xe điện mà của Trung Cộng đó là BYD đó là bán nhiều hơn xe Tesla trong cái quý 3 của năm 2023 vừa qua, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái cú sốc rất lớn truyền thông trên thế giới họ nói rất nhiều về chuyện này trong quý ba, nó làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm. Là tại sao? Là tại vì đó, xe Tesla mặc dầu đã gia tăng cái mức sản xuất đó, con số chính thức tôi đang tìm đó, thì khoảng tròn trèm nó là 480 mấy ngàn chiếc xe trong quý ba, mà trong khi đó BYD bán 525.000 chiếc xe, mà trong đó không phải là xe điện không, xe điện thì nhiều nhưng mà xe hybrid cũng có. Thì họ gia tăng nhiều như vậy á, là thứ nhất á, là bên Nga, quý vị biết là khi mà Nga bị chế tài đó, thì bao nhiêu cái showroom á, mà xe bên Nga đó khoảng 800.000 chiếc xe mà tiêu thụ bên Nga do xe ngoại quốc á, là 800.000 chiếc xe đó, là trong đó là có Volkswagen, có Toyota, có xe Mỹ, xe Pháp, đủ thứ hết á, Renault đủ hết á, thì cái showroom bây giờ nó trống rỗng à. Thì trong năm rồi đó, xe BYD nó với lại Geely này nó tràn ngập bên Nga, họ thay thế bằng 800.000 chiếc xe bên đó. Rồi những chiếc xe của BYD bây giờ họ ra xe điện, ngay cả xe hybrid nữa, họ tràn ngập mà họ bán xe rẻ lắm, chứ không phải là xe như Tesla. Xe Tesla là khoảng thuế xong là cũng gần 40.000, 38.000 sau khi rồi mình lấy lại thuế của chính phủ liên bang 7.500, đó là chỉ trong thời gian 23 thôi, 24 thì hết rồi. Thì trong cái trường hợp đó thì xe bán nhiều hơn, nhưng mà trung bình bình quân một chiếc xe của BYD bán rẻ hơn Tesla nhiều lắm. Nhưng mà xe BYD nó đa dạng lắm, đây là một công ty khổng lồ mà chính tỷ phú Warren Buffett đã đầu tư cách đây từ 2008. Đó là cái khởi đầu mà cái khả năng tài chính để cho họ đầu tư, vì theo lời cái ông Charlie Munger đó, là ông người là người cánh tay phải của tỷ phú Warren Buffett mà vừa mất đi 100 tuổi đó, thì ông nói rằng đó, cái ông mà tổng giám đốc hay kỹ sư mà gọi là sáng lập công ty này đó, theo lời của Charlie Munger không nghĩa là đúng hay không, nói rằng ông này còn tài giỏi hơn Elon Musk nữa, có nghĩa là ông liên tục đưa công nghệ của công ty này càng ngày càng lên, mặc lên rất là nhanh và rất là chi phí rất là thấp. Đó là lý do mà những chiếc xe họ tổ chức về. Thứ gì nữa, họ đưa ra rất nhiều dạng xe để người ta chọn, trong khi đó Tesla là xe vẫn là xe gọi là độc tôn tốt nhất, kỹ nghệ tốt nhất trên toàn cầu, họ đi trước. Nhưng mà cái gọi là cái selection á, cái gọi là muốn có nhiều cái dạng xe để mua nó ít hơn, thành ra họ nhắm vào cái thị trường mà xe rẻ hơn, thưa quý vị.
Dạ thưa giáo sư, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ nghệ xe của Trung Quốc có đe dọa kỹ nghệ xe của thế giới hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đe dọa hay không thì mình phải nghĩ là đe dọa trong cái trường hợp nào. Ví dụ như như quý vị biết là 70 triệu chiếc xe bán thì phân nửa là thị trường ở bên Trung Quốc rồi. Rồi những quốc gia mà dân số cao như là Ấn Độ đó thì cao, nhưng mà họ thông tiêu xe nhiều. Bên Ấn Độ hay những nước nghèo đó, họ tự sản xuất xe lấy họ sản xuất xe nhiều khi có 5.000 đô, 7.000 đô à. Những chiếc xe giống như chiếc Scorecard vậy đó. Thay vì đi Honda thì họ đi cái xe đi, họ chở họ đồ. Trong xe nó cũng không có máy lạnh, không có gì cả. Chỉ cái xe đại khái để chở đồ thôi. Gia đình một vợ chồng với hai đứa con thì đi cái xe như Scorecard được rồi chở đồ. Còn cái xe mà tốt như của Hoa Kỳ, Tesla, General Motors, Ford này nọ đó, hay là những xe bên Âu Châu, Toyota, hay là bên Á Châu này nọ, hay là Hyundai của Hàn Quốc đó, thì Trung Quốc hiện tại họ có hết á, cái hãng BYD họ có hết những cái xe đó, thì nó rẻ hơn ít lắm là phân nửa cái giá của những cái xe của bên Nhật hay là bên Âu Châu, Hoa Kỳ, mà đôi khi rẻ hơn đến 3/4 lần. Ví dụ như một xe người ta 40.000, người ta bán, họ bán có 10-15.000 thôi, thì nó đe dọa rất là nhiều. Và nhất là kỹ nghệ xe điện thì đe dọa rất nhiều. Tại sao? Là tại vì kỹ nghệ xe điện á, hiện tại đó, cái bình điện á, là nó tốn kém là 40% cái giá của chiếc xe, mà Trung Quốc là họ độc tôn về cái kỹ nghệ bình điện. Ngay cả Tesla đã mua bã và tiếp tục mua bình điện bên Trung Quốc, bây giờ họ tự chế tạo rồi. Mà bình điện đó, thì kỹ nghệ bây giờ đó, họ với cái luật Shipping Science Act đó, thì họ khuyến khích để mà của Hoa Kỳ đã khuyến khích là những công ty chế tạo về điện, xe điện trở về và những chất bán dẫn này trở về Hoa Kỳ đó. Thì hiện tại Hoa Kỳ và trên thế giới họ bắt đầu họ sản xuất bằng bình điện nhiều. Thì trong tương lai đó, họ tính rằng trong vòng 5 năm nữa, một chiếc xe điện thay vì 40% là cái chi phí cho cái bệnh viện nó trở thành có 20%, có nghĩa là giảm phần nữa. Mà bệnh viện nó giảm phần nữa mà lại chạy càng ngày càng xa nữa. Thành ra đó là cái thời gian mà có thể thế giới đi theo kịp về kỹ nghệ bệnh viện của Trung Quốc, mặc dầu họ đang giữ cái địa thì độc tôn họ đi trước rất xa. Trung Quốc họ đi trước xa nó nhiều lý do lắm. Là thứ nhất là bên đó họ ô nhiễm rất nhiều. Cái thứ nhì nữa là cái gọi là cái địa lý của họ đó, những chất khoáng khoáng chất của họ đó, nó nhất là lithium á, hay manganese, hay là những cái chất mà để làm bằng điện đó, họ rất có rất nhiều. Thành ra họ đi xa và họ giữ độc tôn, và cái xe điện đó, nó rất đơn giản chứ không phải như xe xăng. Xe xăng thì nó phải có dầu nhớt, nó phải có transmission, nó làm đủ thứ hết. Còn xe điện là phần nhiều là nhất là cái xe mà hoàn toàn điện đó, là chỉ có hai bình điện thôi, rồi là nó đẩy cái máy chạy thôi, cũng nó gọi là cái bảo trì hay là hư hao nó ít hơn nhiều lắm, mà lại nó lại ít tốn kém hơn nữa. Nhưng mà cái chiều hướng bây giờ thì người ta lại không thích xe điện hoàn toàn, người ta thích xe hybrid, có nghĩa là vừa điện vừa xăng. Thì Trung Quốc họ có luôn, họ cái xe của họ đó là có cái dạng xăng hoàn toàn, họ bán rất nhiều. Họ xuất cảng, Trung Quốc xuất cảng ra thế giới nó khoảng 2 triệu chiếc xe năm rồi. Và xe chạy xăng hoàn toàn thì rất nhiều, thì họ bán qua Nga, những quốc gia khác. Xe hybrid đó, vừa xăng vừa điện cũng có. Và họ có luôn cái xe gọi là plug-in hybrid, có nghĩa là sao? Là xe đó giống như Tesla vậy, mình đến trạm mình gắm dây điện vô mình sạc, thì mình chạy vừa xăng vừa điện. Mà nếu cái giai đoạn nào mình không thích chạy xăng nữa, mình nhấn cái nút thì nó chạy điện 100%. Rồi lúc nào đó mình nhấn cái nút xăng thì nó chạy xăng 100%, họ cũng có luôn cái đó nữa. Thành ra cái khả năng tài chính của cái công ty BYD này với sự hỗ trợ rất là vũ bão của chính phủ Trung Quốc đó, nó làm cho Âu Châu tràn ngập xe Trung Quốc. Mà hiện tại thì EU họ đang điều tra, họ nói rằng Trung Quốc đang gian lận, gọi là yểm trợ để mà giá thấp rẻ đi để tràn ngập Âu Châu. Trong cái khung cảnh là người dân Âu Châu trong 2 năm nay họ gặp cái nhiên liệu, giá nhiên liệu, xăng cộ, cái gì nó cũng gia tăng trong cái chiến tranh. Thành ra đây là một cái chiến trường mới về xe cộ, nó đe dọa. Nhưng mà đối với trong cái gọi là cái thị trường của Hoa Kỳ nó không đe dọa, vì chúng ta không thấy một chiếc xe nào của Trung Quốc ở đây cả. Nhưng mà Âu Châu thì hay là trên thế giới thì nó tràn ngập nhiều lắm thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vậy giờ giáo sư có tương lai giáo sư có thích đi xe điện không ạ?
Xe Trung Quốc thì chắc chắn tôi không đi rồi, mà dạ ngay vâng. Cả xe VinFast thì tôi cũng không đi nữa, nhưng mà giữa xe VinFast với Trung Quốc thì tôi thà là đi VinFast hơn là xe Trung Quốc. Tôi chỉ sẽ đi Hoa Kỳ với Âu Châu thôi, với lại của Nhật Bản thôi.
Dạ vâng ạ, à, nói tới xe của Trung Quốc là thôi Nam Phương cũng sợ lắm, cái gì mà coi mà Made in China là rất là sợ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và cũng xin cảm ơn chị Hồng Yến đã cùng với Nam Phương điều hợp cái chương trình ngày hôm nay. Một chương trình phải nói rằng là rất rất là hấp dẫn mọi người, rất rất là nhiều người lắng nghe cái chương trình của giáo sư. À, dạ vâng ạ, à, Nam Phương xin kính chúc giáo sư cũng như là gia đình giáo sư và gia đình chị Hồng Yến một ngày thứ bảy thật là vui và thật là ấm áp. Và giáo sư nhớ rằng là đắp mền cho những cái ống nước của nhà mình nhé.
Dạ vâng. Dạ. Xin chào, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng.
Chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đến đây đã kết thúc. Hồng Yến tại Houston và Nam Phương tại Dallas. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.